Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Sau đây chúng tôi xin tiếp tục đọc Kinh Thánh.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình học Kinh Thánh hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học loạt bài Phúc Âm Giăng. Và bài học hôm nay là bài thứ 64 với đề tài Mọi việc đã được trọn. Căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 19, từ câu 28 đến câu 42, chúng tôi xin đọc sau đây. Sau đó, Đức Chúa Giêsu biết mọi việc đã được trọn rồi. Hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm, thì phán rằng, ta khát. Tại đó, có một cái bình đựng đầy giấm. Vậy họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm buộc vào cây ngưu tất, đưa kề miệng Ngài. Khi Đức Chúa Giêsu chịu lấy giấm ấy rồi, bèn phán rằng, mọi việc đã được trọn. Rồi Ngài gục đầu mà truốt linh hồn. Vì bấy giờ là ngày sắm sửa về ngày Sa-bát, mà Sa-bát này là rất trọng thể, nên dân Giu-đa ngại rằng, những thây còn treo tại trên thập tự giá trong ngày Sa-bát chăng? Bèn xin Phi-lát cho đánh gãy ống chân những người đó và cất xuống. Vậy, quân lính lại đánh gãy chân người thứ nhất, rồi đến người kia, tức là kẻ cùng bị đóng đinh với Ngài. Khi quân lính đến nơi Đức Chúa Giêsu thấy Ngài đã chết rồi, thì không đánh gãy ống chân Ngài. Nhưng có một tên lính lấy giáo đâm ngang sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra. Kẻ đã thấy thì làm chứng về việc đó. Lời chứng của người là thật, và người vẫn biết mình nói thật vậy, hầu cho các ngươi cũng tin. Vì điều đó xảy ra, cho được ứng nghiệm lời Kinh Thánh này, chẳng một cái xương nào của Ngài sẽ bị gãy. Lại có lời Kinh Thánh này nữa, chúng sẽ ngó thấy người mà mình đã đâm. Sau đó, Joseph, người Arimathê, làm môn đồ Đức Chúa Giêsu một cách kín giấu, vì sợ dân Giu-đa. Xin phép Phi-lát cho lấy xác Đức Chúa Giêsu, thì Phi-lát cho phép. Vậy người đến và lấy xác Ngài. Nicodem là người khi trước đã tới cùng Đức Chúa Giêsu trong ban đêm, bấy giờ cũng đến, đem theo độ 100 cân một dược, hòa với lư hội. Vậy, hai người lấy xác Đức Chúa Giêsu, dùng vải gai và thuốc thơm gói lại, theo như tục khâm liệm của dân Giu-đa. Vả, tại nơi Ngài bị đóng đinh, có một cái vườn, trong vườn đó có một cái huyệt mới chưa chôn ai. Ấy là nơi hai người chôn Đức Chúa Giêsu, vì bấy giờ là ngày sắm sửa của dân Giu-đa và mộ ấy ở gần. Hoặc theo bản Kinh Thánh diễn ý. Chúa Giêsu biết sứ mệnh đã xong, muốn làm đúng lời Thánh Kinh. Chúa nói, ta khát. Tại đó có một bình giấm, có người lấy miếng bông đá tẩm đầy giấm đặt trên cành phương thảo, đưa kề miệng Chúa. Khi nếm giấm rồi, Chúa tuyên bố, mọi việc đã hoàn thành. Rồi Ngài gục đầu, tắt thở. Người Do Thái không muốn để xác người phơi trên cây thập tự vào ngày thứ bảy. Hơn nữa, ngày này rất long trọng vì trùng hợp với lễ vượt qua, nên họ yêu cầu Phi-lát cho đánh gãy chân từng người cho chết hẳn, rồi đem các thi thể xuống. Mấy người lính đến đánh gãy chân hai tướng cướp bị đóng đinh với Chúa. Nhưng khi đến gần, họ thấy Chúa đã chết, nên không đánh gãy chân Ngài. Nhưng một người lính lấy giáo đâm xuyên sườn Chúa. Lập tức, máu và nước đổ ra. Tác giả đã chứng kiến việc đó và ghi chép cách trung thực để bạn đọc tin nhận. Mọi việc diễn tiến đúng theo lời Thánh Kinh đã nói trước. Không một cái xương nào của Ngài bị gãy. Và họ sẽ nhìn thấy người họ đã đâm. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi gợi ý để giúp quý vị trong việc học Kinh Thánh cá nhân cũng như trong các nhóm nhỏ. Các câu hỏi đó sẽ giúp quý vị nghiên cứu bài học hôm nay. Câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay là: Câu hỏi thứ nhất. Xin cho biết có bao nhiêu lời tiên tri được ứng nghiệm trong phần Kinh Thánh này? Câu hỏi thứ hai. Tại sao trước khi chịu đóng đinh, Chúa khước từ không chịu uống rượu hòa với một dược? Theo Phúc Âm Mát chương 15 câu 23. Nhưng trước khi chết, Chúa lại chịu uống giấm. Theo câu 30. Câu hỏi thứ ba. Tại sao người Do Thái lại xin Phi-lát cho đánh gãy ống chân các tử tội? Câu hỏi thứ tư. Xin đọc thêm Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 27, câu 57 đến 60. Phúc Âm Mát chương 15, câu 43. Và Phúc Âm Luca chương 23, câu 50 đến 53. Rồi cho biết những chi tiết về Joseph, người Arimathê. Và câu hỏi thứ năm. Dựa vào phân đoạn vừa đọc và Phúc Âm Giăng chương 3 câu 1 đến câu 16, chương 7 câu 50 đến 52. Xin cho biết cảm tưởng của bạn về Nicodem. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Xin cho biết có bao nhiêu lời tiên tri được ứng nghiệm trong phần Kinh Thánh này? Câu hỏi thứ hai. Tại sao trước khi chịu đóng đinh, Chúa khước từ không chịu uống rượu hòa với một dược? Theo Phúc Âm Mát chương 15 câu 23. Nhưng trước khi chết, Chúa lại chịu uống giấm. Theo câu 30. Câu hỏi thứ ba. Tại sao người Do Thái lại xin Phi-lát cho đánh gãy ống chân các tử tội? Câu hỏi thứ tư. Xin đọc thêm Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 27, câu 57 đến 60. Phúc Âm Mát chương 15, câu 43. Và Phúc Âm Luca chương 23 câu 50 đến 53. Rồi cho biết những chi tiết về Joseph, người Arimathê. Và câu hỏi thứ năm. Dựa vào phân đoạn vừa đọc và Phúc Âm Giăng chương 3 câu 1 đến câu 16, chương 7 câu 50 đến 52. Xin cho biết cảm tưởng của bạn về Nicodem. Chúa Giê-xu đã bị treo trên cây thập tự ít nhất là 3 giờ đồng hồ. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 27 câu 45. Và giờ đây, Chúa đã kiệt sức và biết mình sắp chết. Biết mình sắp chết, nhưng Kinh Thánh gọi đó là lúc Chúa biết mọi việc đã được trọn. Vì mục đích chính của Chúa khi đến trần gian là để chịu chết. Chết là chu toàn mục đích của Ngài. Vì vậy, câu Đức Chúa Giê-xu biết mọi việc đã được trọn cũng có thể hiểu là Chúa Giê-xu biết Ngài sắp từ giã cõi đời. Khi biết như vậy, Chúa nói, ta khát. Câu nói ta khát chẳng những cho thấy Chúa sắp chết, nhưng cũng là để làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh trong Thi Thiên 69 câu 21. Họ trộn mật đắng cho con ăn, đưa giấm chua khi con kêu khát. Nạn nhân của việc đóng đinh, mất máu nhiều, và vì phải phơi mình dưới ánh nắng, cho nên phải chịu cơn khát. Khát nước là một cực hình. Chúa Giê-xu kêu, ta khát, chứng tỏ Chúa cũng mang một thân xác giống như chúng ta. Ngài đã chịu tất cả những đau đớn của con người, nên Ngài có thể thông cảm với chúng ta. Chúa cũng đã chịu chết và đau đớn trong thân xác của một con người để cứu chúng ta. Chúa không dùng quyền năng của Ngài để chịu một cái chết không đau đớn. Trước lúc chịu đóng đinh, người ta dùng rượu hòa với một dược cho Chúa uống để giảm cơn đau. Nhưng Chúa đã khước từ, không nếm rượu đó. Chúa đã chịu một cái chết đau đớn thật sự. Tuy nhiên, trước lúc chết, Chúa đã chịu uống giấm vì những lý do sau. Thứ nhất, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Thi Thiên 69 câu 21. Họ trộn mật đắng cho con ăn, đưa giấm chua khi con kêu khát. Lý do thứ hai, để cho thấy Chúa chết một cái chết đau đớn thật sự về thân xác, không phải giả vờ hoặc một cái chết siêu nhiên không cảm thấy đau đớn. Giấm ở đây có lẽ là một thứ rượu nho rẻ tiền của những người lính La Mã, là thức uống có sẵn ở đó. Khi đã chịu nếm giấm vì hai lý do vừa kể, Chúa đã nói lời cuối cùng, gục đầu và tắt thở. Đối với mọi người, chết là cản trở công việc hoặc sự nghiệp. Nhưng đối với Chúa Giê-xu, cái chết đối với Ngài lại là hoàn thành sự nghiệp. Vì vậy Chúa nói, mọi việc đã được trọn. Ước mong mỗi chúng ta khi chết cũng nói được rằng mình đã chu toàn những việc Chúa giao trên trần gian này. Câu nói mọi việc đã được trọn cũng cho thấy chương trình cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời đã hoàn tất. Con người chúng ta không thể và cũng không cần làm điều gì để thêm vào công trình cứu rỗi đó. Chúng ta chỉ cần tiếp nhận với đức tin là đủ. Người La Mã khi xử tử thường treo nạn nhân hết ngày này qua ngày khác trên cây thập tự để cho chim chóc và thú vật đến rỉa thịt. Riêng đối với người Do Thái, để thay người chết qua đêm là phạm luật của Chúa. Theo Phục Truyền chương 21 câu 22 đến 23, khi một người phạm trọng tội bị xử tử và bị treo trên cây, không được để xác người ấy trên cây suốt đêm, phải đem chôn ngay hôm ấy. Vì Đức Chúa Trời rủa sả người bị treo, đừng làm ô uế đất Chúa cho mình. Hơn nữa, sắp đến ngày đại lễ, nên việc để xác trên cây là điều tối kỵ. Do đó người Do Thái đã yêu cầu Phi-lát cho đánh gãy ống chân các nạn nhân để làm cho họ mau chết. Sở dĩ đánh gãy ống chân làm cho người bị đóng đinh mau chết là vì các nạn nhân bị đóng đinh muốn sống cần phải thở. Mỗi lần thở, họ phải dùng chân để rướn người lên mà thở vì tay và ngực lúc đó đã yếu. Đánh gãy ống chân sẽ làm cho nạn nhân không thở được nữa và như vậy chóng đưa đến cái chết. Riêng Chúa Giê-xu đã chết nên việc đánh gãy ống chân không cần thiết. Và đây cũng là điều ứng nghiệm lời Kinh Thánh trong hai ý nghĩa. Thứ nhất, người ta không được làm gãy xương con chiên của lễ vượt qua, biểu tượng cho Chúa Giê-xu. Theo Xuất Ê-díp-tô Ký chương 12 câu 46. Thứ nhì, tác giả Thi Thiên 34 đã nói trước về việc này. Trong Thi Thiên thứ 34 câu 20. Xương cốt người không cái nào bị gãy. Mặc dù biết Chúa đã chết, nhưng người lính La Mã có lẽ muốn xem thử điều gì sẽ xảy ra khi đâm một người đã chết, nên đã lấy giáo đâm vào hông Chúa. Sứ đồ Giăng là người chứng kiến tận mắt, cho biết ông thấy máu và nước chảy ra. Có nhiều nhà khoa học cho rằng hiện tượng như vậy không thể nào xảy ra cho một người đã chết. Tuy nhiên, một số bác sĩ đã minh chứng cho thấy trường hợp đó vẫn có thể xảy ra và lời của Sứ đồ Giăng là thật. Một trong những lời giải thích đó là vì Chúa bị treo trên cao nên máu đã chảy ra theo trọng lực, và lúc đó máu đã bị phân ra làm hai phần, là máu và huyết tương, nên người ta đã thấy máu và nước chảy ra. Nước đó cũng có thể ra từ phổi hoặc bao tử. Một bác sĩ y khoa đã chứng minh điều này bằng lối giải thích về sự co giãn của bắp thịt tim và cho biết Chúa Giêsu đã chết với một quả tim hoàn toàn tan vỡ. Điều này cho thấy đau thương Chúa đã chịu vì chúng ta. Đồng thời một lần nữa làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh trong Sa-cha-ri chương 12 câu 10. Chúng nó sẽ nhìn xem ta là đấng chúng nó đã đâm, và chúng nó sẽ thương khóc như là thương khóc con trai một, sẽ ở trong sự cay đắng như khi người ta ở trong sự cay đắng vì cớ con đầu lòng. Mặc dù không cần thiết, những người lính La Mã đã lấy giáo đâm Chúa để lời tiên tri này được ứng nghiệm. So sánh với các sách phúc âm khác và những phần khác của phúc âm Giăng, chúng ta thấy cả Joseph, người Arimathê và Nicodem đều là hội viên tòa công luận. Chính tòa công luận hay hội đồng tôn giáo tối cao của người Do Thái thời đó chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu. Riêng hai ông này đã không đồng ý về bản án của Chúa, nhưng vì là thiểu số và tin Chúa âm thầm, hai ông đã không làm được điều gì để đảo ngược tình thế. Sau khi Chúa chết, hai ông đã công khai xưng nhận đức tin của mình bằng cách đến xin xác Chúa và tống táng. Đây là một hành động can đảm và đáng khen. Những vật liệu dùng để xức xác Chúa cho thấy lòng yêu kính Chúa của cả hai người. Theo phúc âm Matthew, hang đá dùng để chôn Chúa là nơi Joseph chuẩn bị cho chính ông. Điều này một lần nữa làm ứng nghiệm lời Kinh Thánh trong Esai chương 53 câu 9. Người ta đã đặt mộ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu. Cái chết và việc chôn Chúa là một chuỗi những sự kiện liên quan với nhau và đều làm ứng nghiệm lời tiên tri. Điều này cho thấy cái chết của Chúa Giêsu không phải là cái chết như thường tình, nhưng nằm trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần đặt trọn niềm tin nơi Chúa, vì biết rằng mọi việc đã được Chúa Giêsu thực hiện chu toàn. Chúng ta cần sống làm rạng danh Chúa, để không phụ tình yêu cao cả Chúa dành cho chúng ta.
Trên đồi Gô-tha chiều tàn, Thiên Chúa vui mang thập hình. Xưa vì tội tôi và người, Ngài đến lâm thế. Trên đồi xưa Chúa chịu hình, hồng Chúa nhiễm huyết thành dòng. Muôn người đã đến nhìn Ngài, không ai khóc kia. Đồi thánh xa vời vời, bầu trời bóng tối mịt mù. Giêsu đã chết thay vì nhân thế. Này người hãy đến thờ Ngài, tìm một cứu Chúa đời mình, để được cứu rỗi trên đường trần, đang tìm hư không đời này. Người ơi có thấy anh còn trông ngóng điều gì? Sao chẳng kịp tôn thờ Ngài để được xóa hết tội tình, tâm linh hoa buồn. Bóng tối mịt mù,
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.